thượng cảm ứng thiên. Tập 6. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Mời xem Cảm ứng thiên. Bắt đầu từ câu chánh văn thứ tư: Toán giảm tắc bần, hầu đa phùng ưu hoạn. Đây là một câu, cũng là nói đến một sự việc. Từ một câu này đến câu thứ 9: Toán tận tắc tử, đều là tỉ mỉ nói cái chân tướng thật này. Cái gì gọi là toán? Toán là tính toán, cũng chính là chúng ta thường nói gia giảm thừa dư. Vận mệnh đương nhiên là có, nghiệp đời trước đã tạo cảm ra được quả báo. Nếu như ngay trong đời này không có đại thiện đại ác, đại khái vận mạng của cả đời đích thực là như định số đang lưu chuyển. Đây chính là thông thường người ta gọi là định mạng luận, ngạn ngữ gọi là nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân. Đây chính là không có đại thiện đại ác. Thế nhưng người nếu là phát tâm hành thiện, đối với định mạng của bạn, cái thiện này của bạn sẽ thêm lớn. Nếu như tạo ác, phước báo đời trước của bạn đã tạo sẽ giảm ít. Cho nên ngày ngày đều có gia giảm thừa dư. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, mỗi ngày đều có gia giảm thừa dư. Phước độ gia giảm thừa dư không lớn, cho nên vận mạng vẫn sẽ bị người khác tính ra được rất chính xác. Vận mạng cá nhân như vậy, vận mệnh của gia đình cũng là như vậy. Gia vận đoàn thể cũng không ngoại lệ, thậm chí đến quốc gia, thế giới. Bạn xem, trên thế giới có rất nhiều nhà dự ngôn nói kiết hung họa phước của thế giới. Đây là nói cái lớn, nó đều có một định số, không phải Phật Bồ Tát định cho bạn, cũng không phải thần minh định cho bạn, an định cho bạn. Vận mạng cá nhân là chính mình tạo tác. Gia vận của bạn là tạo tác của người cả nhà, cộng nghiệp của người cả nhà. Quốc vận là cộng nghiệp của người cả một nước. Thế vận là cộng nghiệp của tất cả người ở thế gian. Xem bạn tạo tác là cái gì, liền biết được có quả báo như thế nào. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định cảm ác báo. Đây là chân lý. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian thuần thiện vô ác, vẫn là không rời khỏi chân lý của nhân quả. Bạn xem, người xưa đã nói Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả, Kinh Hoa Nghiêm nói ngũ châu nhân quả, đều không rời khỏi định luật của nhân quả. Cho nên Phật Pháp mới nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành ra một cái nhân. Nhân quả vĩnh viễn đang tuần hoàn, vĩnh viễn đang luân chuyển. Đây là gọi là nhân quả bất không. Những nghiệp nhân quả báo này, kiết hung họa phước, vĩnh viễn đang tuần hoàn. Đây chính là tiếp nối bất không. Đây là đại đạo lý, đây là chân tướng sự thật. Phật dạy chúng ta lìa tướng. Tướng thế gian không thể chấp trước, tướng Phật Pháp cũng không thể chấp trước. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó là Phật Pháp. Pháp còn nên xả. Chính bởi vì Phật Pháp là nhân duyên sanh, pháp nhân duyên sanh, không có tự tánh, ngay thể tức không, không thể có được. Thế pháp Phật Pháp đều không ngoại lệ, cho nên đều không thể chấp trước. Phân biệt chấp trước thì sai. Quả nhiên có thể làm đến được không phân biệt, không chấp trước. Thế pháp cùng Phật Pháp không có gì khác biệt. Những cái đạo lý này trong Kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Tất cả hiện tượng phải tỉ mỉ mà quán sát, chúng ta mới có thể chân thật có được thọ dụng, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta quán sát hoàn cảnh lớn của hiện tại, hoàn cảnh sinh hoạt, cả thế giới đều đang động loạn. Sợ nhất là chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp tạo tràn đầy, quả báo liền phải hiện tiền. Người xưa gọi là người làm ác hiện tại vẫn chưa nhận lấy ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời giờ chưa đến. Như những sự thật này, ngày trước trong lịch sử ghi chép, cả thảy lịch sử chính là viết theo nhân duyên quả báo. Những hiện tượng triển hiện ra ngay trước mắt chúng ta, chúng ta xem qua những người hiện tại này, họ nghĩ là cái gì, họ nói cái gì, họ làm cái gì. Quả báo tương lai là thiện là ác, là kiết là hung, là họa là phước, chẳng phải rõ ràng rồi hay sao? Người ngay trong đời quá khứ tu phước, ngay đời này không biết được tu phước, chỉ chuyên môn tạo ác, phước của họ liền dần bị giảm ít. Đây chính là toán giảm. Bần là tiền tài bị mất hết. Hao là hao tổn, hao tổn đến mức nghiêm trọng, nhà tan người mất, thậm chí đến quốc gia diệt vong. Đa phùng ưu hoạn. Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này, hai câu nói này đích thực là chiếu theo đời sống ngay đời này của chính chúng ta. Trong đời quá khứ cũng xem là có tu được chút phước báo, đời này tạo ác, ác báo vẫn chưa hiện tiền, vẫn còn phước dư, có thể hưởng. Phước báo trong đời quá khứ đã tu không nhỏ. Do đây có thể biết, ngay trong đời này của chúng ta, nếu như không làm ác, nếu như nỗ lực làm thiện, vậy phước báo ngay đời này của chúng ta chắc chắn là vượt hơn ngay trước mắt rất nhiều. Những đạo lý này, nếu như không phải là người chân thật tham thấu, bạn nói cho họ nghe, họ không tin tưởng. Tại vì sao không tin tưởng? Họ mê rồi. Mê được quá sâu. Loại mê hoặc này không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hiện tại họ thấy được, tiếp xúc được, dường như không phải như người xưa đã nói. Lời của người xưa đã nói dường như là một loại lý tưởng, không phải sự thật. Những sự thật mà họ thấy được không phải như vậy. Họ tin tưởng những chân tướng sự thật này. Kỳ thật là họ thấy sai rồi. Chúng ta có thể khẳng định là họ thấy sai. Tại vì sao có thể nói khẳng định như vậy? Tâm của người xưa là trạng thái tịnh. Người hiện tại là tâm khí bao trao. Tâm là động. Giống như mặt nước, khi mặt nước bình lặng, giống như tấm gương, mọi thứ chiếu vào thấy được rất rõ ràng. Nếu như trên nước khởi lên sóng, thì đương nhiên không thể thấy được hình ảnh. Từ đạo lý này, các vị tỉ mỉ mà tư duy. Tâm người thanh tịnh, thấy được hình ảnh, thấy được rõ ràng. Tâm người bao trao, thấy hình ảnh nhất định sẽ thấy sai. Cho nên chúng ta tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát, tin tưởng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Dựa vào cái gì tin tưởng? Tâm của họ thanh tịnh. Họ ô nhiễm ít hơn so với chúng ta. Tư tưởng hiện tại của chúng ta là sóng to, gió lớn. Việc này chúng ta phải rõ ràng. Tâm của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một ngày từ sớm đến tối phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng ngày ngày đang thêm lớn. Chúng ta đối với sự lý của nhân sanh vũ trụ làm sao có thể được tường tận? Y theo vọng tưởng chấp trước của chính mình mà làm việc, làm gì có lý nào mà không tạo ác nghiệp? Ngày nay học Phật, nếu muốn có thành tựu, nếu muốn được chút thọ dụng, nhất định phải buông xả đi thành kiến của chính mình. Phải thừa nhận thành kiến của chính mình là sai lầm. Phải mau hồi đầu. Hồi đầu là bờ. Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát tu học, làm từ căn bản. Tam phước của Quán Kinh dạy bảo chúng ta làm từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái gì gọi là hiếu? Cái gì gọi là dưỡng? Không có người biết. Cái gì gọi là phụng sự? Cũng không có người biết. Hiện tại mọi người xem thấy những chữ này, tự cho rằng ta đều làm được. Việc này không thể trách. Họ chính mình đều làm được, họ đều làm được rất tốt, đều làm được rất viên mãn. Vậy thì họ liền thành Phật Bồ Tát. Hiện tại thế gian này, tự mình tuyên xưng họ là Phật gì đó tái lai, Bồ Tát gì đó tái lai. Việc này không thể trách họ. Họ chính mình cho rằng họ thành Phật rồi. Ở trên kinh, Phật nói với chúng ta, người trời tứ thiện, người trời tứ không, cho rằng chính mình thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Hiện tại không cần đến trời tứ không, chính ngay hiện tiền họ đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Ngộ nhận. Hiếu cái chữ này, dưỡng cái chữ này, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Sâu rộng không có bờ mé. Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu? Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng hai chữ này vẫn kém khuyết một phần, vẫn chưa viên mãn. Cái đạo lý này ai hiểu? Chứng được quả vị Như Lai, cứu cánh viên mãn. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng mới làm đến được viên mãn. Vậy thì do đây có thể biết, hiếu dưỡng phụng sự chân thật làm đến được, có lực, bạn liền vào quả vị của thánh nhân. Mức độ thấp nhất là Bồ Tát viên giáo sơ tín vị. Lấy tiêu chuẩn này để nói, tam giới 88 phẩm kiến hoặc chưa đoạn, Phật nói ra hiếu dưỡng phụng sự thì bạn không có phần. Cái hiếu dưỡng phụng sự đó của bạn là pháp thế gian, là việc của sáu cõi luân hồi. 88 phẩm kiến hoặc đoạn rồi, hiếu dưỡng phụng sự của bạn mới là tiêu chuẩn mà Phật đã nói. Tiêu chuẩn thấp nhất, chúng ta có thể làm được hay không? Niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chân thật vãng sanh rồi, hiếu dưỡng phụng sự của bạn có thể nói làm đến được phân nữa. Đây là tiêu chuẩn của Phật. Thế nhưng bạn niệm Phật một lòng cầu sanh tịnh độ, có thể chân thật vãng sanh tịnh độ hay không? Phải chân thật vãng sanh mới được. Niệm Phật mà không thể vãng sanh vậy thì không được. Tại vì sao không thể vãng sanh? Bạn phải nghĩ xem. Bạn nhất định phải tìm ra nguyên nhân không thể vãng sanh, loại bỏ đi. Đại sư Trí Giả dạy cho chúng ta phương pháp. Chúng ta tỉ mỉ nghĩ tưởng, Phật Bồ Tát thật là từ bi đến tột đỉnh. Dùng phương pháp của ngũ đình tâm quán để giúp chúng ta làm trợ tu, giúp chúng ta phá trừ phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng, những thứ phiền não này. Phật chân thật có phương pháp tốt. Thế nhưng những phương pháp này chúng ta không chịu làm. Nếu như y theo phương pháp này mà làm sẽ có hiệu quả. Cho dù không thể đoạn ba độc phiền não, chắc chắn có thể hằng phục được. Cũng chính là làm cho phiền não giảm nhẹ. phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Bạn không chịu chăm chỉ nỗ lực mà tu học, vậy thì không còn cách nào. Chúng ta giảng sanh phải đạt đến trình độ nào? Phẩm vị thứ năm là mức độ thấp nhất. Đại sư Trí Giả thị hiện cho chúng ta. Đại sư ngài giảng sanh, đệ tử hỏi ngài phẩm vị giảng sanh ra sao. Đại sư ngài nói giảng sanh phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là cõi phàm thánh đồng cư, ngũ đình tâm quán, năm phẩm vị. Thành thật mà nói, bao gồm tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều có thể làm đến được. Đại sư Trí Giả dạy cho chúng ta phương pháp này, ngài chính mình làm ra tấm gương điển hình, từ bi đến tột đỉnh. Cho nên chúng ta bình lặng mà quan sát thế gian này, quan sát hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta. Ngày nay chúng ta đích thực là đa phùng ưu hoạn. Người thế gian ngày nay, có mấy người ở thế gian này thân tâm có được cảm giác an toàn? Sống ở cái thế gian này không có cảm giác an toàn, bạn nói xem thật đáng thương. Bạn nói xem thống khổ cỡ nào. Đây là chúng ta bất hạnh sinh vào thế gian này. Thế gian đại loạn, chúng ta có thể đạt được thân tâm an ổn hay không? Được. Chỉ có ở trong Phật Pháp, chỉ có ở ngay trong giáo học của Thánh Hiền, chúng ta có thể đạt được. Đó chính là nhất định phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Biết được chính mình đến từ chỗ nào, biết được chính mình sẽ đi về đâu, biết được vô số nghiệp nhân quả báo của thế gian, tâm chúng ta mới có thể an, gọi là tâm an lý đắc. Đạo lý hiểu được tường tận thì tâm liền an. Những đạo lý chân tướng sự thật này bạn không tường tận, tâm của bạn làm sao có thể an? Những sự việc này chúng ta không thể không biết, không thể không rõ ràng, không thể không học tập. Nếu bạn muốn biết, muốn tường tận, không học tập thì làm sao được? Học còn phải tập, tập là thật làm, bạn mới có thể chân thật thể hội. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạn nhân toán. Phía sau nói ra cho chúng ta sáu việc, cũng chính là sáu câu. Mỗi một câu là một sự việc. Toán giảm tắc bần hào, đa phùng ưu hoạn. Hai sự việc này đã giới thiệu qua. Hôm nay chúng ta xem việc thứ ba, nhân giai ác chi. Ác chính là chán ghét. Hay nói cách khác, người tạo ác, người thiện quân tử, nhất định sẽ xa lánh họ, sẽ không thân cận họ. Trong Ngọc Su Kinh của Đạo Giáo có mấy câu nói, nói là giả như có một người không thể tu thiện nghiệp, chắc chắn có những quỷ thần đến quấy phá họ, khiến cho họ thần hồn điên đảo, thần trí không rõ ràng. Không luận họ có địa vị cao như thế nào, có tiền tài nhiều đến như thế nào, bạn bình lặng mà quan sát liền thấy được họ không phải là người bình thường. Vào thời xưa, những đế vương hết thời sắp bị mất nước, chúng ta ở trên lịch sử xem thấy rất nhiều. Loại tình hình này, tâm thuận bất thiện, hành vi bất thiện, thiện thần kiết tinh lìa khỏi họ, ác thần ác quỷ thường hay tìm đến cửa. Cho nên hành vi của họ sẽ bị người thế gian ghét bỏ. Những việc này đều là sự thật, nhất định không thể đem nó xem thành mê tín. Thế giới này ngày nay, khoa học kỹ thuật tuy là tương đối phát triển, thế nhưng đối với thiên địa quỷ thần, những cái xử lý này vẫn cứ rất là mơ hồ, vẫn là cần phải đợi khoa học kỹ thuật nâng lên cao hơn mới phát hiện được tình huống sự thật này, liền sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta, thay đổi hành vi của chúng ta. Trước khi khoa học chưa đạt đến cái trình độ này, chúng ta tin tưởng lời của Thánh Hiền, chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền sẽ không lừa gạt chúng ta. Các ngài giáo hóa chúng sanh là có trí tuệ, có phương tiện khéo léo. Tại vì sao phải lừa gạt chúng sanh? Tất cả chúng sanh nếu như phát hiện Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, nếu như trong đó có một câu là lừa dối chúng sanh, 49 năm ngài đã nói ra, chúng ta có thể hoàn toàn phế bỏ, không tin tưởng ngài. Vào thời xưa, thánh nhân, quân tử thế gian mà còn có thể giữ lấy cả đời không vọng ngữ, huống hồ Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải tường tận. Có thể tin tưởng lời của Thánh Hiền Nhân, đây là phước báo của chúng ta. Có thể y giáo phụng hành, thì chúng ta chắc chắn được đại thiện đại lợi. Từ những đạo lý này, cổ đức dạy bảo chúng ta, các ngài nói chúng ta gặp phải người khác ôm lòng oán hận đối với chúng ta, ức hiếp chúng ta, chúng ta ở trong loại tình huống này phải làm thế nào? Người rõ lý biết được cách nhẫn nhượng. Chúng ta dùng tâm thiện đối đãi với họ, thiên thần chắc chắn bảo hộ chúng ta. Cái đạo lý này rất sâu. Không hiểu rõ cái đạo lý này, không chịu làm, họ muốn phản kháng, phản kích. Người thế gian chúng ta thường nói, Người thế gian đồng tình với người yếu, người thế lực yếu kém luôn là dễ dàng có được đồng cảm của đại chúng. Thiên đạo cũng là như vậy. Người giữ tâm lương thiện, không kỳ kèo với người, cho dù bị ức hiếp, bị vũ nhục, bị bức hại, cũng đều có thể nhẫn chịu, vẫn là dùng cái tâm lương thiện để đối đãi với người. Vậy chúng ta bị người hại chết thì sao? Hại chết là phước khí, hại chết thì sanh thiên, không ở nhân gian để chịu tội. Khi chết, thiên thần đến đón tiếp. Vậy có gì không tốt chứ? Thế nhưng, người ức hiếp người, người hại người, trời cũng sẽ trừng phạt họ. Người xưa thường nói, thiên tâm nhân thuật. Đây là nói thiên thần. Thông thường trong tôn giáo gọi là Thượng Đế. Những thiên thần của thiên đạo, họ đều có lòng yêu thương, tuyệt đối sẽ không trừng phạt người biết hối cải. Một người làm sai sự việc phải biết hối cải. Hối cải liền có thể có được chư Phật Bồ Tát hậu niệm, có được thiên địa quỷ thần tha thứ. Họ không tìm bạn để gây phiền phức. Cho nên ngày trước đã làm sai, không hề gì. Con người không phải thánh hiền, làm gì không có lỗi. Có lỗi mà có thể thay đổi thì không gì tốt bằng. Thế pháp Phật pháp nói tu hành, không gì khác hơn chính là cải lỗi. Mỗi ngày chúng ta phản tỉnh kiểm điểm, biết lỗi phải sửa, biết được lỗi lầm. Tôi thường nói, đã nói rất nhiều năm, biết được lỗi lầm chính là khai ngộ. Đem lỗi lầm sửa đổi thì gọi là tu hành. Phải nỗ lực mà làm, phải thầm lặng mà làm, bạn mới có được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Mà sao mới chân thật có thể? Như ngày trước Đại sư Chương Gia dạy tôi, Phật thì mông trung, hữu cầu tắc ứng. Cảm ứng đạo giao, bạn liền chứng thật. Không luận là chúng ta có thiên phú, sinh ra thì biết, chúng ta ngu si, nỗ lực cầu học mới biết, thành tựu đều là như nhau. Cho nên chúng ta chính mình phải phấn đấu, phải nỗ lực. Người làm ác, người thế gian thường nói, công đạo tự tại nhân tâm. Chúng ta hà tất tính toán nhiều với họ. Cho nên, một niệm tâm từ bi này, một niệm tâm yêu thương, không những phải vĩnh viễn gìn giữ, phải làm cho nó thêm lớn. Giáo nghĩa của nền tảng trong Phật pháp dạy bảo chúng ta phải đoạn tham sân si. Tham sân si là ba độc phiền não. Ngạo mạn là đại phiền não nhiều đời mang đến. Phía trước đã nói qua với các vị, ngã si ngã mạn, ngã tham, ngã ái, tham sân si mạn là phiền não nhiều đời mang đến. Nếu như không đoạn, chắc chắn không ra khỏi ba cõi. Nếu như không đoạn, niệm Phật giảng sanh cũng bị chướng ngại nghiêm trọng. Đây là chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải cảnh giác. Con người ở thế gian chỉ mấy mươi năm nóng lạnh ngắn ngủi, tại vì sao không làm một người tốt? Những năm gần đây chúng ta đề xướng vận động bốn tốt, giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt, bạn nhất định được phước báo. Kiết hung họa phước là báo ứng của chính chúng ta tạo tác, không phải người khác mang đến cho chúng ta. Chắc chắn là tự làm tự chịu. Làm ác thì có tai, có ương, có họa hại. Làm phước nhất định có kiết, có thiện, có lợi. Thánh nhân thế xuất thế gian phân tích cho chúng ta được rất nhiều. Không nên xem người khác tạo ác dường như là họ được phước, họ trải qua ngày tháng được rất tốt. Phải nên biết đó là phước báo lớn mà đời quá khứ họ đã vun bồi. Làm ác chắc chắn tổn đi phước thọ của họ. Tuy là tổn giảm, họ vẫn còn dư phước, cho nên họ vẫn đang hưởng phước. Nếu như họ không tạo ác, phước của họ càng lớn, thọ mạng của họ càng dài. Chúng ta không có thiên nhãn, không có túc mạng, không biết được quá khứ của họ. Người hành thiện hiện tại đời sống rất cùng khổ, dường như không có được quả báo tốt. Đây là nguyên nhân gì? Đời quá khứ tạo ác quá nhiều, ngay đời này họ chịu khổ báo. Bởi vì họ hành thiện, khổ báo của họ đã cải đổi được một ít. Loại gia giảm thừa dư này mắt phàm phu chúng ta không thấy ra được. Thế nhưng bằng tỉ mỉ mà tư duy, tỉ mỉ mà quan sát, cũng có thể thấy ra được. Câu phía sau giảng: hình quá tùy chi, phía trước nhân giai ác chi. Cái báo này tương đối nhẹ một chút, hình quá tùy chi, cái báo này thì nặng. Hình là hình phạt, bạn xúc phạm pháp luật của quốc gia. Quốc gia có hình phạt đến chế tài bạn. Họa là đại tai, đại hung, tuy là không rời khỏi bạn. Thái Hư Chân Nhân nói với người, người khác nếu dùng tâm hạnh bất thiện để đối với ta, làm cho ta gặp phải những tai nạn thống khổ, ta phải thừa nhận. Hơn nữa, ta còn dùng tâm thiện, dùng thiện hạnh để đối với họ. Phước đức chi khí hằng sanh ư ngã, đây là cơ duyên. Tốt nhất chính mình tu phước bồi phước. Phải biết giữa người và người gặp nhau chính là một duyên phận. Duyên phận có thiện duyên, có ác duyên. Năm xưa tôi giảng kinh ở giảng đường Quang Minh, Hồng Kông. Tôi ở bên đó 2 tháng. Cái giảng đường này là lão hòa thượng Thọ Giả xây dựng. Hiện tại lão hòa thượng phải có đến 90 tuổi rồi, vẫn ở nơi New York. Trên giảng đường có một đôi liễn tôi ghi nhớ được rất rõ ràng. Câu trên nói là vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Câu dưới viết là con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ không đến. Câu đối này đã đem tất cả những việc của nhân sanh nói ra hết, thấy đều nói rõ ràng. Giữa người và người chính là 4 chữ này: ân oán, đòi nợ, trả nợ. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật này, không luận cùng ở chung với bất cứ người nào, chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Chính là cái quan hệ như vậy. Nếu như có ân, hy vọng cái ân này thêm sâu hơn. Nếu như có oán, oán phải hóa giải. Đây là trí tuệ, đây là thọ dụng chân thật. Chúng ta thiếu nợ người ta, hân hoan vui vẻ mà trả cho người. Người khác thiếu chúng ta, một mực xóa sạch, không nhớ đến. Bạn thấy thật là bớt việc. Thường hay phải giữ cái tâm này, chính là tâm tốt. Thường hay làm những việc này chính là việc tốt. Giờ đây có thể biết thiện phước là chính mình tu, chính mình được thọ dụng. Họa phước chính mình tạo, chính mình không chịu tiếp nhận cái đạo lý này, không chịu tiếp nhận cái sự thật này. Người có ân với ta, nhìn thấy họ có việc nho nhỏ không vừa ý, liền dông ân bội nghĩa. Người có oán đối với ta, niệm niệm nhớ nghĩ, luôn muốn báo thù, thiếu nợ người ta thì không trả, người ta thiếu nợ mình thì nghĩ hết cách để bức ép. Đây là tạo tội nghiệp. Cái tội nghiệp này nhất định ở 3 đường. Bạn cùng với những quan gia trái chủ này đời đời kiếp kiếp không hề kết thúc. Đây là ngu si, đây là trong Phật Pháp gọi là kẻ đáng thương. Chúng ta học Phật học đến chỗ nào vậy? Nghe đến những đạo lý chân tướng sự thật này đều không hiểu rõ, chúng ta làm thế nào tự cầu đa phước? Phước báo không phải Phật Bồ Tát cho chúng ta, không phải Thượng Đế cho chúng ta, cũng không phải thiên địa quỷ thần cho chúng ta. Chúng ta phải tạo. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Bạn tạo nhân bất thiện, chắc chắn có quả báo bất thiện. Đây là dạy cho chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm thế nào để làm người, làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói một đoạn, nói đến cái thế gian này của chúng ta. Cái thế gian này là ngũ trược ác thế. Hiện tại có thể nói là trược ác đến cùng tột. Trược chính là ô nhiễm. Không chỉ hiện tại, địa cầu có ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là việc mà mọi người đều biết. Có rất nhiều người đang nghiên cứu thảo luận làm thế nào phòng bị ô nhiễm. thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt. Họ nghĩ được cũng không tệ. Thế nhưng sự việc này có thể làm được viên mãn hay không? Khẳng định không thể. Tại vì sao chúng ta khẳng định như vậy, nói họ không thể làm được? Bởi vì trên kinh Phật nói được rất rõ ràng, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là gì vậy? Chánh báo là lòng người. Từ chánh báo đã bị ô nhiễm rồi, hiện tại rất ít người nhắc đến. Ngày nay chúng ta tư tưởng bị ô nhiễm, kiến giải bị ô nhiễm. Đây là tất cả cội gốc của ô nhiễm. Mê hoặc điên đảo. Tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm, đã đạt đến giai đoạn rất nghiêm trọng, vẫn chưa được mọi người phổ biến phát hiện, vẫn chưa được xã hội xem trọng. Đây là rất bất hạnh. Giáo huấn của Phật Đà, giáo huấn của Thánh Nhân, việc thứ nhất chính là dạy chúng ta tu tâm thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh đời sống của chúng ta liền thanh tịnh. Có rất nhiều đồng tu nhìn thấy tôi đều rất ngưỡng mộ tôi, rất khỏe mạnh, dường như không nhìn thấy già yếu. Hỏi tôi do nguyên nhân gì? Không có nguyên nhân. Đời sống của tôi giống y như mọi người, trải qua rất đơn giản. Thế nhưng tôi hiểu được một đạo lý: tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Làm thế nào tu tâm thanh tịnh? Đọc kinh, niệm Phật, giảng kinh. Các vị phải nên biết, đọc kinh, niệm Phật, giảng kinh là thân cận Phật Bồ Tát. Ngày ngày thân cận Phật Bồ Tát, một ngày không đọc kinh, một ngày không niệm Phật, một ngày không giảng kinh, thì diễn ly với Phật Bồ Tát. Phật tượng cúng ở ngay trước mặt cũng không ít gì. Chúng ta phải tâm tâm tương ứng với Phật Bồ Tát, tinh thần kết hợp lại với nhau, mới được chư Phật hộ niệm. Cái thế gian này, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn, tự nhiên liền buông xả. Vấn đề là bạn mỗi ngày làm bạn với ai, cùng ở chung với những người nào. Tôi phần lớn thời gian cùng ở chung với Phật Bồ Tát. Các vị đồng tu đều biết, từ trước khi Hàng Quán Trưởng còn ở đời, tôi cảm khái ân của bà. Tôi còn phải dùng một phần thời gian để lo cho bà. Bà ưa thích đi đến chỗ nào, tôi nhất định phải đưa bà đi đến nơi đó. Đưa bà đi chơi, tôi vẫn là dụng công không gián đoạn. Tôi niệm Phật, trên người tôi vẫn mang theo một cuốn kinh. Có rất nhiều đồng tu cùng ở chung với tôi đều biết. Hiện tại Quán Trưởng giảng sanh rồi, tôi toàn bộ tinh thần đều ở nơi đọc kinh. Bởi vì tôi còn phải giảng kinh, giảng được tuy là rất thuần thục rồi, vẫn là phải đọc. Không đọc thì làm sao có thể thâm nhập? Nghĩa kinh không có cùng tận, sâu rộng vô tận. Người xưa nói đọc trăm lần không chán, đó là nói điển tích thế gian. Phật kinh thì từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai đều đọc không chán, đều đọc không mệt mỏi. Một lần thì có một lần chỗ ngộ, một lần thì có một lần thọ dụng. siêu phàm nhập thánh. Đây là một pháp môn, một phương pháp. Chúng ta liền biết được thế gian người nào là có phước nhất. Người ngày ngày đọc kinh có phước, người ngày ngày cùng Phật Bồ Tát trải qua ngày tháng, con người này có phước báo. Phật Bồ Tát đối với người bình đẳng, tại vì sao chúng ta không thân cận? Phật Bồ Tát trước giờ chưa từng cự tuyệt một người nào, cho dù là người tạo tác tội ác ngũ nghịch, Phật Bồ Tát cũng không trách cứ họ. Chỉ cần họ chịu thân cận Phật Bồ Tát, quay đầu là bờ. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, thì phải nên phấn đấu, phải nên mau quay đầu, làm bạn với Phật Bồ Tát, gia nhập vào câu lạc bộ của Phật Bồ Tát. Bạn thấy việc này thật tự tại. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.